chọn bước theo Chúa Kitô, gia phạm trung thành dòng Chúa cứu thế.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt là các anh chị em trong ca đoàn của giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, sáng hôm nay tôi có tiếp một phái đoàn người nước ngoài, một vị linh mục đến từ Ý, người Ý, và một số các nữ tu. Người thì đến từ Ý, người thì đến từ Mexico. Trong một chuyến đi thăm đất nước của mình, và họ đến thăm nhà dòng và muốn gặp tôi. Trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi trao đổi với nhau, chào nhau, tôi có hỏi là đất nước của tôi nghèo và có nhiều vấn đề, thì lý do nào và động cơ nào thúc đẩy cha và các chị em nữ tu đến thăm đất nước của chúng tôi như thế, là một cuộc viếng thăm như thế, và còn có ý định muốn trở lại nữa. Thì người linh mục lớn tuổi ấy nói với tôi thế này: thưa cha, chúng tôi đến thăm Việt Nam vì chúng tôi ngưỡng mộ con người Việt Nam, đất nước Việt Nam và giáo hội Việt Nam. Đây là một dân tộc và đây là một giáo hội của những vị thánh. Và tôi được biết là ngày hôm nay các cha mừng lễ các thánh tử đạo tại Việt Nam. Chúng tôi đến thăm đất nước Việt Nam vì nơi đây có những dòng máu của các thánh tử đạo đã đổ xuống, và còn tiếp tục có những con người anh hùng và kiên cường với đức tin. Thưa anh chị em, là một người Việt Nam, nghe một người nước ngoài nói về đất nước của mình, nói về dân tộc của mình, nói về con người Việt Nam, và nhất là nói về giáo hội Việt Nam của mình, quả thực chúng ta rất là hãnh diện. Tôi hãnh diện thực sự trước lời khen ngợi và nhận định của người linh mục ấy, cũng như là cả phái đoàn. Thế nhưng mà tôi cũng không khỏi chạnh lòng khi thấy rằng quả thực chúng ta có một quá khứ hào hùng, chúng ta có một dòng lịch sử rất là đáng tự hào của giáo hội Việt Nam, gần 300.000 vị anh hùng tử đạo, và trong đó chúng ta đã có thể nói rằng là có danh sách trên 100.000 các đấng đáng kính, còn lại thì chúng ta có 117 vị và thêm một vị á thánh nữa. Chúng ta có một cái lịch sử đáng hào hùng chứ, chúng ta có một nguồn gốc của đức tin đáng hào hùng chứ, đáng tự hào chứ. Và chúng ta có một thế hệ, có những thế hệ cha ông của chúng ta, đáng cho chúng ta tự hào chứ. Thế nhưng mà cái niềm tự hào ấy, nó có thật và nó có làm được cho đời của mỗi người chúng ta nên thánh như là cha ông của chúng ta không? Thì đó là điều mà chúng ta phải chạnh lòng. Trong tất cả những cái lời nguyện trong ngày lễ ngày hôm nay, hoặc là ngày 24 tháng 11 là đúng ngày chúng ta sẽ cử hành lại, thì chúng ta luôn cầu xin là xin cho chúng con biết noi gương cha ông của chúng con là các thánh tử đạo tại Việt Nam mà kiên cường với đức tin và hiên ngang bảo vệ đức tin và anh dũng để giữ gìn đức tin. Thế thế nào là anh dũng để giữ gìn đức tin? Thế nào là kiên cường để bảo vệ đức tin? Thế nào là trung tín với đức tin mà Thiên Chúa đã ban cho mình, cho mỗi người chúng ta? Và thế, cái thế nào đó một cách cụ thể trong cuộc sống ngày hôm nay, khi chúng ta đối diện với xã hội như vậy đó, thì chúng ta đang sống một cái sống, kiếp sống con người một cách bình thường trong xã hội của chúng ta như vậy đó, thì thế nào là một sự diễn tả đức tin, và thế nào là trung thành với đức tin, thế nào là noi gương anh cha anh của chúng ta là các thánh tử đạo? Đó là những câu hỏi mà tôi nghĩ thưa anh chị em, ngày hôm nay không phải chỉ là chúng ta mừng, dĩ nhiên chúng ta tạ ơn Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa, chúng ta cảm tạ Chúa và chúng ta tôn vinh cha ông của chúng ta, nhưng đồng thời cũng là một ngày mà chúng ta không chỉ cầu nguyện, nhưng mà phải tự hỏi lại mỗi người chúng ta về cuộc sống và tự đặt câu hỏi cho cuộc sống của mình. Trong đời sống đức tin, người ta thường nói rằng là cái tội lỗi của con người xúc phạm đến Thiên Chúa, mà vì thúc xúc phạm đến Thiên Chúa cho nên con người phải lãnh án chết. Hình ảnh mà chúng ta thấy Kinh Thánh trình bày ở vườn địa đàng, con người đã sa ngã, đã mất hẳn sự sống của Thiên Chúa và bị rời xa cuộc sống của Thiên Chúa, mất hơi thở mà Thiên Chúa ban cho chúng ta khi mà Ngài tạo dựng cho chúng ta, tạo dựng nên chúng ta, Ngài thổi hơi vào lỗ mũi thì con người có sự sống, mang lấy sự sống của Thiên Chúa. Nhưng mà con người đã từ chối sự sống ấy, con người đã phản nghịch, đã phản bội lại Thiên Chúa, và không chỉ phản bội một lần ở trong quá khứ bình minh của nhân loại, mà dọc lịch sử của con người không ngừng phản bội, cho đến độ mà Thiên Chúa trong Thánh Kinh phải kêu lên rằng thế hệ ngoại tình và tà vậy. Và vì cái tội của con người nó có quá lớn đối với Thiên Chúa, cho nên không có gì có thể đền bù được tội đó, và không ai có thể đền bù được cái tội lỗi đó. Và chúng ta thường nghĩ như vậy và thường dạy nhau, thường bảo nhau như thế. Nên Đức Giêsu Kitô làm Chúa đã phải làm người, và Ngài đã chấp nhận cái chết để đền tội cho chúng ta, để chuộc tội cho chúng ta. Và cái chết của Ngài như là một cái giá mà Thiên Chúa đòi để mà chuộc lại cái tội lỗi của con người, để mà mở đường cho con người trở lại với sự sống. Khi chúng ta nghĩ như thế thì một cách nào đó chúng ta thấy Thiên Chúa Cha là đấng quá nặng nề với con người. Thiên Chúa Cha, chúng ta bị mang lấy một cái mặc cảm là phạm tội, và rồi mang lấy một cái mặc cảm về sự trừng phạt. Thế chẳng lạ gì trong tòa giải tội, chẳng lạ gì trong những lần gặp gỡ nhiều người cứ hỏi anh em linh mục chúng tôi, cái này có phải là Chúa phạt không? Cái người kia bị như thế có phải là Chúa phạt không? Người ta ám ảnh cái tư tưởng đó. Thế nhưng mà gần đây với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thì ít nhất là ở giáo hội Việt Nam của chúng ta, tôi thấy rằng là anh chị em bắt đầu có một cái ý thức mới để chúng ta kính lòng thương xót của Thiên Chúa, để chúng ta tôn vinh Thiên Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhìn Thiên Chúa của chúng ta, chúng ta nhìn người cha của chúng ta dưới một cái nhìn khác rồi. Một người cha nhân từ trong Luca 15 chúng ta thấy không bao giờ bắt lỗi con mình cả, cho dẫu rằng đứa con ấy phản nghịch đến mấy đi chăng nữa, cũng chẳng bắt lỗi người anh cả, cho dù người anh cả từ chối tình thương của người cha và từ chối luôn cả đứa em của mình đứng ở ngoài đường. Thì người cha ấy cũng bỏ cái ngôi nhà đó để mà chạy ra ngoài đường và nói rằng con ơi, mọi sự của cha là của con vào đi. Chúng ta bắt đầu ý thức về một người cha vô cùng nhân từ. Chúng ta bắt đầu ý thức rằng Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa giàu lòng xót thương, chỉ biết thứ tha, không có bao giờ phạt chúng ta cả. Và Kinh Thánh nói rất rõ trong Tin Mừng Gioan, sau khi đã chiêm ngắm mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, sau khi đã chiêm ngắm Đức Giêsu đã chịu chết và sống lại, thì Thánh Gioan kết, có thể nói đẩy cái đỉnh cao của cái cuộc suy gẫm của mình trong Tin Mừng thứ tư để nói với chúng ta rằng Thiên Chúa là tình yêu. Và Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu, và trong tình yêu thì Thiên Chúa chỉ biết yêu chứ không biết phạt. Thiên Chúa quên, sẵn sàng quên hết tất cả mọi tội lỗi của chúng ta, và trước mặt chúng ta, trước mặt Thiên Chúa chỉ còn là những người con mà Thiên Chúa yêu thương vô bờ bến. Cũng trong Tin Mừng thứ tư, Kinh Thánh nói thế này, Thánh Gioan ghi lại thế này: Thiên Chúa yêu những kẻ thuộc về Ngài, Đức Giêsu thương yêu những kẻ thuộc về Ngài mà yêu cho đến cùng. Thế nào là cùng? Thưa anh chị em, thế nào là cùng của mỗi người chúng ta? Khi chúng ta yêu thương ai, chúng ta có thể làm tất cả để cho người ấy được hạnh phúc. Chúng ta sẵn sàng hy sinh tất cả để cho người ấy được hạnh phúc. Yêu vô cùng, yêu vô bờ bến, yêu không bờ, không bến, không giới hạn. Đấy là con người của chúng ta, mà chúng ta còn kinh nghiệm được điều đó, còn cảm nhận được điều đó, thì huống hồ gì là Thiên Chúa, một đấng vô cùng mà yêu cho đến cùng. Thì thế nào là cái cùng của một Thiên Chúa vô cùng? Không bút nào, không điều gì có thể tả xiết được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Và vì thế cái chết ở trên thập giá và sự sống lại của Đức Kitô là việc bày tỏ tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa, vô cùng của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Và trong tình yêu vô cùng đó, chúng ta đón nhận lấy tình yêu của Ngài, và chúng ta nhận lấy, một khi chúng ta nhận lấy tình yêu của Ngài thì tình yêu ấy triển nở trong con người của chúng ta và dẫn đưa chúng ta về với cội nguồn của tình yêu là Thiên Chúa. Thưa anh chị em, các thánh tử đạo của chúng ta, cha ông của chúng ta, các đấng đã tử đạo tại đất nước Việt Nam này là những con người chúng ta thấy xuất thân từ rất nhiều lĩnh vực, đủ mọi hạng người, văn, võ, giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, đàn ông, đàn bà, người lớn, trẻ em, người có học, kẻ không có học. Nhưng mà có thể nói rằng là các đấng không phải là những người tài nghệ gì để mà có thể làm những công trình lớn lao cho Thiên Chúa và giáo hội. Để được trở nên thánh là do cả cái công trình tuyệt mỹ của mình mà Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình cho giáo hội. Có thể nói không có chuyện đó. Nhưng mà các ngài đã trở nên thánh trước mặt Thiên Chúa. Các ngài đã được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa là bởi vì các ngài, dẫu là ai đi chăng nữa, các ngài đã làm được một điều, đó là nhận lấy tình yêu của Thiên Chúa và để tình yêu đó triển nở trong cuộc đời của mình, dẫu chỉ là một giây phút. Có một thời người ta đã khai thác đời tư của một vài vị thánh tử đạo không được tốt lành về phương diện luân lý và bảo rằng như thế mới là thánh à. Và người ta đã đánh giá nhau như vậy, đánh giá các thánh tử đạo, cha ông của chúng ta như thế. Nhưng mà người ta quên rằng một điều, các ngài nên thánh là bởi vì các ngài đã biết đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và để tình yêu đó thăng hoa trong cuộc đời của mình, bằng đáp lại tình yêu của Thiên Chúa bằng cách để cho tình yêu đó làm triển nở cuộc đời của mình trước mặt Thiên Chúa. Thế cụ thể thế này, chúng ta thường ca tụng cha ông của chúng ta hào hùng, ngay bài hát đầu lễ chúng ta thấy đó, anh hùng, kiêu hùng, hào hùng, anh dũng, đó là những mỹ từ mà chúng ta dành cho cha ông của chúng ta, đúng chứ không sai. Nhưng nếu chỉ là anh dũng, nếu chỉ là hào hùng, nếu chỉ là những con người hy sinh và sẵn sàng chết vì người khác, thì chúng ta kiếm không khó trong lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Chúng ta có biết bao nhiêu những anh hùng dân tộc sẵn sàng chết cho dân tộc, cho sự tự do, cho nền độc lập, chủ quyền của đất nước. Khi tôi còn bé, gia đình tôi lúc đó ở cái cư xá đằng trước chùa Vĩnh Nghiêm. Tôi nhớ lúc đó chùa Vĩnh Nghiêm cũng chưa xây. Tôi có dịp để ra xem cảnh sát Sài Gòn lúc ấy, họ đưa ông Nguyễn Văn Chổi về dưới chân cầu Mắc Măng Hô, bây giờ gọi là cầu Công Lý, để mà dựng lại cái hiện trường mà ông đã gài bom để mà định phá cái cầu đó khi mà Tổng trưởng Quốc phòng của Mỹ qua Việt Nam, Mắc Măng Hô qua Việt Nam. Tôi còn bé, tôi chạy đi xem. Thế trong lịch sử của chế độ này, của các em học sinh phải học, ghi lại là anh Nguyễn Văn Chổi đã anh hùng, và khi mà đưa anh ra pháp trường để bắn thì anh đã bày tỏ một thái độ hết sức anh hùng, tức là không sợ chết. Và trước khi tử hình anh, ông Chổi đã la lên đả đảo đế quốc, đả đảo người này, đả đảo người kia. Và đó là thái độ anh hùng, sẵn sàng chết. Và cho đến cái chết vẫn bất khuất, cho đến cái chết vẫn giữ vững cái lập trường của mình một cách anh dũng. Vâng, anh hùng thật, anh dũng thật khi lịch sử kể lại những điều đó. Nhưng mà các thánh tử đạo của chúng ta ra pháp trường thì không một người nào đả đảo ai hết, không một người nào bày tỏ một thái độ hận thù ai hết, cho dù những vị quan quyền lúc đó có thể nói ác độc như vị tổng đốc Trịnh Quang Khanh của Nam Định tàn sát cả một gia đình người ta, tàn sát cả một ngôi làng người ta chỉ vì giấu một đạo trưởng, thì người ta, các vị tử đạo vẫn không một lời nguyền rủa. Thậm chí các ngài vui mừng tạ ơn Chúa và cầu nguyện như lời lặp lại lời của Chúa Giêsu nơi thập giá: lạy Cha, xin tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Anh chị em cứ đọc lại lịch sử của các thánh tử đạo mình xem coi. Bước ra pháp trường, dù chết bằng bất cứ một thứ nhục hình nào thì các ngài vẫn tươi cười và cầu nguyện. Không một ai đả đảo ai hết, không một ai bày tỏ một sự hận thù hết. Vậy thì thưa các anh chị em, đó là cái gì? Thưa, đó là một con người cảm nhận được tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho mình, đón nhận tình thương ấy và đáp trả bằng cách để tình thương ấy triển nở trong cuộc đời của mình và chấp nhận chết vì yêu. Và chúng ta thấy đó là hình ảnh nên giống Chúa Giêsu, nên giống Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, chúng ta mừng lễ các thánh tử đạo, như tôi nói hồi nãy, chúng ta cần phải đặt lại vấn đề mình, mỗi người chúng ta cách riêng các bạn trẻ trong ca đoàn. Cảm ơn cha bề trên, chánh xứ, cảm ơn cha phụ trách ca đoàn đã có nhã ý mời tôi để chia sẻ lời Chúa ngày hôm nay và một cách đặc biệt chia sẻ với các bạn trong ca đoàn. Chúng ta là con cháu của các thánh tử đạo, chúng ta cầu nguyện cho chúng ta được noi gương các ngài. Thế noi gương gì? Cụ thể là noi gương gì? Thưa tôi nghĩ thế này, trong những giây phút quyết định của cuộc đời và trong tất cả những hành vi của cuộc đời các thánh tử đạo, như tôi nói hồi nãy, các ngài đã ý thức được tình thương vô bờ bến của Thiên Chúa, các ngài đã đón nhận tình yêu của Thiên Chúa và để tình yêu ấy thấm đậm vào trong cuộc đời của mình và chuyển nở trở thành một lễ tế hy sinh. Tức là nói một cách gọn ghẽ thế này, các thánh tử đạo cha ông của chúng ta đã chọn góc độ tình yêu để giải quyết mọi vấn đề và mọi tương quan trong cuộc sống, ngay cả đến cái tương quan và cái biến cố mà kết thúc cuộc sống ở cuộc đời này, thì các ngài cũng chọn góc độ tình yêu để đón nhận và giải quyết. Vì vậy các ngài mới vui cười tạ ơn Chúa, vì vậy các ngài mới cảm ơn mọi người, vì vậy các ngài mới trao ban tình yêu cho mọi người, kể cả những người hận thù với mình, kể cả những người tàn sát mình, kể cả những người làm khổ mình, kể cả những người làm nhục tình với mình. Thế thì cái mà chúng ta cần nói gương là cái này, thưa anh chị em, và đặc biệt thưa các bạn trong ca viên, là trong mọi tình huống và trong mọi mối tương quan của các bạn ngày hôm nay, giữa mình với anh chị em trong ca đoàn, giữa mình với những anh chị em chúng ta gặp gỡ mỗi ngày ở hàng xóm láng giềng, nơi công sở, nơi công trường, nơi trường học, trong xã hội, và với tất cả mọi suy nghĩ, mọi lời nói, mọi quyết định của chúng ta chọn góc độ nào để quyết định và chọn góc độ nào để giải quyết cái tương quan đó. Chúng ta chọn góc độ tình yêu hay là chúng ta chọn một cái góc độ song phẳng với người khác? Chúng ta chọn một góc độ tình yêu như Đức Giêsu đã chọn, như cha ông của chúng ta đã chọn, hay là chúng ta chọn ăn miếng trả miếng, chúng ta chọn áp đảo người khác để chiếm đoạt? Và đó là cái mà chúng ta khác thế gian, đó là cái mà Chúa Giêsu nói rằng chúng ta đón lấy thập giá của chúng ta mỗi ngày mà đi theo Chúa, bởi vì Chúa đã chọn điều đó. Đó là cái mà trong sách Khải Huyền chúng ta vừa nghe, những con người đã đi qua những thử thách lớn lao, là bởi vì khi chúng ta chọn tình yêu là chúng ta chấp nhận một thử thách lớn lao trong cuộc đời của mình. Và cái vế thứ hai của việc chọn những thử, chấp nhận những thử thách, đi qua những thử thách lớn lao, đó là giặt áo của mình trong máu của con chiên. Máu đó là máu của hy sinh, máu đó là máu của tình yêu. Chỉ những ai chấp nhận đi qua những thử thách lớn lao của cuộc đời này, và chỉ những ai tắm cuộc đời của mình trong máu của con chiên, máu của tình yêu, máu của hy sinh, thì những con người đó mới có thể nói rằng là đi đến ngai của Thiên Chúa để hợp cùng cha ông của chúng ta, các thánh tử đạo Việt Nam, tung lời ngợi khen Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa muôn đời. Và chúng ta được góp mặt trong một cuộc phụng tự nơi thiên quốc ngày sau hết. Thân phận chúng ta yếu đuối mọn hèn, chúng ta nâng đỡ nhau, và chúng ta nguyện xin các thánh tử đạo cha ông của chúng ta chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, chuyển cầu cho cuộc sống của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Tôi xin phép được nhắc lại như một lời kết luận: chúng ta chọn cái thái độ, chúng ta chọn cái góc độ tình yêu để giải quyết mọi vấn đề, mọi tương quan trong cuộc sống hàng ngày. Có như thế chúng ta mới xứng đáng là con cháu của các thánh tử đạo tại Việt Nam, những con người đã chọn tình yêu, đã chọn bước theo chân Đức Kitô, đấng đã yêu thương chúng ta cho đến cùng để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống hôm nay. Amen.